là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận người dân Văn Yên tập trung phát triển cây dược liệu để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Tiếp đó là phản ánh công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị với các sở ngành, huyện, thị, thành phố về giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 chủ trì hội nghị.
Tính đến ngày 20 tháng 8, tỉnh Yên Bái thu ngân sách đạt trên 2.400 tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, bằng gần 81% kịch bản thu 8 tháng. Trong đó, thu cân đối đạt trên 1.470 tỷ đồng, tiền thuê đất một lần đạt trên 37 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt gần 686 tỷ đồng, thu hoạt động sổ số đạt gần 31 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 185 tỷ đồng. Qua đánh giá, thu ngân sách đạt kết quả tích cực so với dự toán Trung ương giao và cùng kỳ. Tuy nhiên, một số khoản thu sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách đạt thấp, gây áp lực lớn lên thu ngân sách cuối năm. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn năm 2022, ước đạt trên 5.000 tỷ đồng, tại hội nghị, các sở ngành địa phương đã báo cáo làm rõ những khó khăn vướng mắc ảnh hưởng tới thu ngân sách, đồng thời kiến nghị tỉnh chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về giảm mặt bằng, bất cập về chính sách hỗ trợ tái định cư, công tác bồi thường các công trình xây dựng của các hộ dân, tác động của thị trường bất động sản trầm lắng, kiến nghị làm rõ một số thủ tục liên quan đến đơn giá bồi thường, thu hồi đất, thu hồi tài sản trên đất, tổ chức đấu giá cho thuê đất, đề nghị tuyển dụng viên chức trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện để đáp ứng yêu cầu trong giảm mặt bằng, kiến nghị thống nhất trong việc quản lý thu ngân sách từ kinh doanh vận tải, hoạt động xuất khẩu của một số doanh nghiệp gặp khó. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá thu ngân sách 8 tháng đầu năm đã có sự chuyển biến rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng vẫn còn những tồn tại, hạn chế, tốc độ tăng thu so với cùng kỳ chỉ đạt trên 15%, một số khoản thu sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách đạt thấp. Theo đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách 4 tháng còn lại của năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban chỉ đạo nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh, các ban sở ngành của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2022 đạt trên 4.600 tỷ đồng, phấn đấu đạt khoảng 5.000 tỷ đồng. Cần chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp chống thất thu thuế, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ kê khai thuế, làm thủ tục hải quan để đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các huyện, thị, thành phố tiếp tục rà soát các quỹ đất phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tiềm năng, vị trí thuận lợi, có nhiều nhà đầu tư quan tâm để đề xuất bổ sung vào đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách. Các tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh định kỳ làm việc với các sở ngành địa phương kịp thời đôn đốc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác thu ngân sách, trong đó rà soát từng khoản thu sắc thuế, nhất là những khoản có khả năng hụt thu để chủ động xây dựng phương án bù đắp phù hợp, khả thi nhằm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách được giao, khuyến khích và biểu dương các địa phương, các đơn vị khối tỉnh đăng ký tăng thu so với chỉ tiêu tỉnh giao. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao nhiệm vụ cụ thể cũng như định hướng giải pháp đối với các khoản thu cụ thể đối với các sở ngành địa phương, kịp thời điều chỉnh cơ cấu các nguồn thu, bảo đảm hoàn thành thu cân đối, phấn đấu đạt mức cao nhất theo kịch bản cả năm.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái vừa giám sát chuyên đề về công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2022 theo nghị quyết số 62 của Quốc hội khóa 13 tại huyện Mường Trải. Tại huyện Mường Trải, đoàn đã giám sát thực địa và làm việc với chủ đầu tư của 8 dự án nhà máy thủy điện và ủy ban dân các xã, các cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện Mường Trải. Qua tìm hiểu thực tế, đoàn đã chỉ ra những hạn chế trong quá trình thi công vận hành các nhà máy thủy điện, đồng thời đề nghị chủ đầu tư sớm khắc phục những hạn chế mà các thành viên đoàn giám sát đã chỉ ra. Theo kế hoạch, đoàn giám sát thực địa và làm việc với chủ đầu tư của các công trình dự án nhà máy thủy điện còn lại trên địa bàn tỉnh và tổ chức làm việc với cấp ủy chính quyền địa phương có liên quan để đánh giá một cách toàn diện, khách quan việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các công trình thủy điện tại các địa phương, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp có liên quan, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắc và nguyên nhân. Qua giám sát, đoàn sẽ có đề xuất kiến nghị với các cơ quan của Trung ương, các cấp các ngành về giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm khai thác sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn nước, đảm bảo việc phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả kinh tế, an toàn gắn với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tối qua, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình tổng kết hoạt động hè năm 2022, giao lưu thanh niên quốc tế với lưu sinh viên Lào chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với chủ đề Hè vui an toàn đẩy lùi dịch bệnh, hè năm 2022, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đã tổ chức dạy 23 lớp học với 15 bộ môn năng khiếu, thu hút 390 em học sinh tham gia học tập, tổ chức 2 mô hình sân chơi kỹ năng và thư viện xanh, 8 câu lạc bộ, 9 đội, nhóm, thu hút trên 280 thành viên tham gia trong dịp hè, tổ chức các lớp kỹ năng sống, một ngày trong quân ngũ, thu hút 140 em tham gia, duy trì 2 điểm sinh hoạt ngoại khóa tại huyện Yên Bình và huyện Mù Cang Chải với 100 em học sinh tham gia. Bên cạnh đó, tại Festival Nhà Thiếu Nhi Toàn quốc lần thứ 7 năm 2022, do Hội Đồng đội Trung ương tổ chức, Trung tâm đã đạt 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc nội dung thi nghệ thuật và đạt giải xuất sắc toàn đoàn, được Ban chấp hành Trung ương đoàn tặng bằng khen. Cũng trong dịp hè, Trung tâm đã tổ chức liên hoan các đội tuyên truyền măng non về phòng chống đuối nước cho trẻ em năm 2022 với gần 100 thiếu nhi đến từ 15 đội tuyên truyền măng non thuộc các thị xã phường của thành phố Yên Bái, tham gia công diễn và trao giải liên hoan tìm kiếm tài năng nghệ thuật thiếu nhi tỉnh Yên Bái năm 2022. Ngoài ra, các hoạt động của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều nội dung phong phú thiết thực, công tác đoàn hội được diễn ra sôi nổi, trong đó phải kể đến chương trình Ngày Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu, lễ xuất quân chương trình học kỳ quân đội tỉnh Yên Bái năm 2022, chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề Đất nước chọn niềm vui, đồng thời các hoạt động vui chơi giải trí tại trung tâm đã tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè. Nhân dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đã trao quà cho các du học sinh Lào, trao các bằng khen giấy khen của Trung ương của tỉnh, cho các em học sinh xuất sắc trong các cuộc thi, trao quà cho các em học sinh xuất sắc trong các lớp năng khiếu của Trung tâm.
Kíp mổ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bóc u tủy sống, một ca bệnh hiếm gặp, điều trị khó. Bệnh nhân nữ 65 tuổi ở huyện Lục Yên vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trong tình trạng tê bì ngang rốn, yếu hai chân. Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị u tủy sống ngang mức đốt sống số D10 và chỉ định mổ vi phẫu bóc u. Kíp mổ do thạc sĩ bác sĩ Trịnh Trung, phó trưởng khoa chấn thương, trưởng đơn vị phẫu thuật thần kinh của bệnh viện phụ trách đã thực hiện các thao tác bộc lộ cột sống từ đốt D9 đến D11, cắt mở cung sau, mở màng tủy kiểm tra phát hiện khối u dính vào màng cứng và tủy ngang đốt sống D10. Tiếp đó, các bác sĩ đã tiến hành cắt vi phẫu gỡ u ra khỏi tủy sống, lấy triệt để khối u rồi cầm máu đóng màng cứng bằng Proren 5.0 và cố định cột sống bằng vít. Bác sĩ Trịnh Trung cho biết, bệnh nhân vào viện ngày 16 tháng 8, thực hiện mổ vào ngày 22 tháng 8. Thời gian mổ diễn ra trong vòng 3,5 tiếng. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, không liệt. Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã đưa nhiều kỹ thuật mới vào thực hiện, trong đó có nhiều kỹ thuật khó lần đầu thực hiện nhưng đã thành công. Qua đó không chỉ khẳng định trình độ tay nghề của các bác sĩ mà còn đem lại niềm vui cho nhiều người bệnh. Người dân miền núi Yên Bái và vùng lân cận cũng vì thế không còn phải tốn kém nhiều kinh phí khi đi khám chữa bệnh ở các thành phố lớn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Yên Bái có gần 140 sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận OCOP, trong đó nhiều sản phẩm được chế biến từ cây dược liệu. Việc khai thác tiềm năng lợi thế để liên kết trồng cây dược liệu theo chuỗi giá trị, chế biến sâu đang mở ra hướng đi mới trong sản xuất theo hướng hàng hóa, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm tại địa phương, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, từ đó nâng cao giá trị kinh tế cho người dân, phản ánh của phóng viên chương trình tại huyện Văn Yên.
Được thiết kế bắt mắt, bố trí tại điểm giao thông đi lại thuận tiện, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của hợp tác xã sản xuất dược liệu Yên Bái Thanh Sơn, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên luôn thu hút đông đảo lượng người mua. Với việc sở hữu các sản phẩm được chế biến từ cà gai leo như bột cà gai leo, cao cà gai leo, đây là một trong số đơn vị doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu về lĩnh vực chế biến các sản phẩm dược liệu trên địa bàn. Đáp ứng xu hướng tiêu dùng thông minh trong thời đại 4.0, bên cạnh hình thức bán hàng trực tiếp, doanh nghiệp còn tiếp cận thị trường thông qua các sàn thương mại điện tử, các kênh mua bán online. Anh Phạm Văn Chiến, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Dược liệu Yên Bái, Thanh Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Hiện nay thì là cái xu hướng mà sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên, có nguồn gốc từ thiên nhiên ấy, mà là chữa mà lại có tác dụng rất là tốt về chữa các loại bệnh. Chính vì thế mà cái cây cà gai leo lại là một loại cây dược liệu mà lại chuyên chữa về gan, Chính vì thế mà hợp tác xã của chúng tôi đã làm ra cái sản phẩm là cao đẳng cà cà neo và cao bột. Và hiện tại thì sản phẩm thì đã có đầy đủ giấy tờ pháp lý và có mã QR, mã truy xuất nguồn gốc, thì mọi người có thể là truy xuất và mọi thông tin của sản phẩm. Hiện tại thì là về cái mô hình sản xuất ý, thì đã phát triển cho các hộ dân ở cả hai huyện là huyện Văn Yên và huyện Yên Bình. Về sản phẩm thì là hiện tại bên đơn vị hợp tác xã thì chú trọng bán trên phương tiện là bán online trên các fanpage, website và tuyển các đại lý ở các tỉnh trong nước.
Là doanh nghiệp có kinh nghiệm và bề dày phát triển, công ty cổ phần Nam Dược Đại Phú An huyện Văn Yên hiện là chủ thể sở hữu nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe được công nhận OCOP với 5 sản phẩm tinh dầu thực vật, tinh dầu xả chanh, tinh dầu quế Đại Phú An, An Đường Cao và Phụ Nữ Cao đã có chỗ đứng trên thị trường. Để tạo ra những sản phẩm tốt, công ty đã lựa chọn những cây nguyên liệu thảo dược sinh trưởng tốt, có hàm lượng hoạt chất cao để phát triển thành các bài thuốc. Bà Trần Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nam Dược Đại Phú An, huyện Văn Yên cho biết.
Công ty chúng tôi lựa chọn các cái sản phẩm chủ đạo này để sản xuất bởi vì chúng tôi có dựa trên cái thế mạnh về cái thổ nhưỡng chất đất của vùng Yên Bái, Văn Yên. Vâng ạ. Cái tiềm năng thế mạnh đó nó sẽ giúp các cái cây nguyên liệu này nó phát triển rất là tốt và hàm lượng của sản phẩm này nó sẽ tăng rất là tốt. Hai nữa là cái thế mạnh hơn tất cả nữa là chúng tôi có cái truyền thống của năm đời họ Đỗ để lại, cho nên là cái truyền thống gia truyền này hoàn toàn các cái sản phẩm này chúng tôi đều dựa trên công thức bài thuốc gia truyền để phát triển ra các cái sản phẩm này.
Gia đình bà Hà Thị Hoa, thôn Trung Tâm, xã Đại Phác có khoảng hơn 100 gốc cây long não. Đây là một trong những cây nguyên liệu chủ yếu cho một số sản phẩm của công ty cổ phần Nam Dược Đại Phú An. Các bộ phận từ rễ, thân cành lá của loại cây này đều có giá trị làm thuốc, nên gia đình bà Hoa luôn chú trọng đến việc chăm sóc cho cây phát triển tốt. Ngoài việc lựa chọn khu vực trồng cây đón nhiều ánh nắng mặt trời, thường xuyên xới cỏ vun gốc khi cây còn nhỏ, bà Hoa tuyệt đối không sử dụng thuốc hóa học trong quá trình chăm sóc, nhờ đó mà giá trị của cây được nâng lên đáng kể. Bà Hoa nói:
những cái năm gần đây ấy là khoa học công nghệ nó tiên tiến rồi ấy, thì các công ty đã thu mua để chiết xuất thành các cái loại tinh dầu mà trong một quý vị trong cái thuốc nam của các cái công ty chủ yếu là cái công ty Đại Phú An, Nam Dược Đại Phú An. Thì những năm gần đây thì chúng tôi lại phát triển nhiều hơn nữa, mà các gia đình ở lân cận cũng trồng rất là nhiều, bởi vì là cái cây long não này thì trồng thì nó phải trên 10 năm mới được thu hoạch. Thế nhưng mà sau cái 10 năm đấy chúng ta lại được thu hoạch được một cục. Đấy, tươi thì là mua cả gốc, cả rễ, cả gốc, tất cả các thứ thì là 2.000 đồng trên một cân là tươi. Thế còn nếu mà cây mà lâu năm hơn, ấy, từ 20 năm trở lên ấy, thì lại giá cao hơn.
Song song với sự đầu tư mạnh vào công nghệ, dây chuyền sản xuất, các sản phẩm từ cây dược liệu ở tỉnh Yên Bái còn được các nông hộ chú trọng phát triển về nguồn giống và phát triển mô hình. Trong đó các gia đình đã trực tiếp sơ chế, đóng gói sản phẩm, liên kết thành các nhóm hộ để đảm bảo số lượng sản phẩm lớn và chất lượng sản phẩm. Có thể kể đến các sản phẩm như trà hoa vàng, nấm linh chi và các sản phẩm dược liệu được chế biến theo phương pháp phơi, sấy khô khác. Đây là sự thay đổi tích cực trong tư duy phát triển kinh tế từ nhỏ lẻ sang quy mô hàng hóa, từ chế biến thô sang sản xuất tinh, tạo sợi dây liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm. Phát triển dược liệu và các sản phẩm từ nguồn dược liệu trong nước thành lĩnh vực sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị cao, có sức cạnh tranh trên thị trường. Đây là hướng phát triển được ngành công nghiệp dược trong nước xây dựng với mục tiêu đạt cấp độ 4 theo thang phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, có giá trị thị trường trong top 3 ASEAN, góp phần bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng, an toàn, hiệu quả và giá cả hợp lý. Với định hướng này thì việc phát triển các sản phẩm từ dược liệu theo chuỗi giá trị tại huyện Văn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung hiện nay là cách làm hiệu quả để phát triển mạnh hơn nữa các sản phẩm dược liệu tại địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các biến thể mới có nguy cơ lây lan nhanh. Do đó, người dân trên địa bàn tỉnh cần chủ động tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ để tăng cường miễn dịch, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Đã từng bị nhiễm COVID-19 nên chị Bùi Thị Hảo ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái hiểu rõ mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhất là các biến chủng xuất hiện mới, chị Hảo đã đi tiêm đúng lịch khi có thông báo. Bên cạnh đó, khi đủ thời gian theo quy định, chị Hảo cũng đã chủ động tiêm vaccine liều nhắc lại để tăng cường miễn dịch phòng bệnh. Chị Bùi Thị Hảo cho biết.
Lúc mà tôi bị Covid thì là có mình có cảm giác là sốt này, viêm họng này, nói chung là cũng khá là mệt mỏi. Nhưng mà khi mà mình được tiêm phòng ấy thì mình thấy là từ cái đợt bị đấy là không có biểu hiện gì là hoặc là bị biến chứng gì cả. Nên là tôi thấy là hôm nay tôi đi tiêm mũi 4, tôi thấy là cái tiêm phòng này rất là tốt cho mọi người. Nên là tôi nghĩ là mọi người nên đi tiêm.
Cũng như chị Hảo, nhờ được tuyên truyền vận động, nhiều người dân khác trên địa bàn phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã chủ động đến điểm tiêm của trạm y tế phường để tiêm liều nhắc lại lần 2 mũi 4 vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó, nhiều người dân tiêm vaccine chưa đủ liều do mắc bệnh nền nặng hoặc bị nhiễm COVID-19 chưa đủ thời gian theo quy định cũng đã được các bác sĩ tại điểm tiêm khám sàng lọc kỹ lưỡng và thực hiện tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng. Bà Nguyễn Thị Hà, người dân tổ dân phố số 3, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Hôm nay là tôi đến đây tiêm phòng bệnh COVID-19 mũi 4. Tôi thấy việc tiêm phòng này rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà mình có bị nhiễm thì nó cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi mong mọi người cũng tham gia đầy đủ để tiêm phòng có ích cho bản thân mình và ngoài xã hội.
Ông Nguyễn Văn Sơn, tổ dân phố số 6, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cũng cho biết.
Hiện nay là cái dịch bệnh nó đang hoành hành như thế thì đối với bà con tổ dân phố chúng tôi cũng có ý thức là liên cố gắng chấp hành và cũng đồng thời là cũng theo cái sự chỉ dẫn của tổ dân phố cũng như là bà con là hưởng ứng phong trào là đi tiêm chủng nó đều đặn.
Thời gian qua, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine COVID-19 cho các đối tượng theo quy định tại các địa phương. Nhất là đối với một số địa phương, tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại và tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 2 tuổi vẫn đạt thấp. Tuy nhiên hiện nay, một bộ phận người dân còn có tâm lý chủ quan cho rằng dịch bệnh trở nên bình thường và đã tiêm đủ 3 mũi hoặc đã từng mắc COVID-19 nên không đi tiêm liều nhắc lại lần 2 mũi 4. Do đó, để phòng chống dịch hiệu quả, người dân cần chủ động tiêm vaccine COVID-19 các mũi nhắc lại đúng lịch. Bác sĩ Nguyễn Thị Thương, trưởng trạm y tế phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Hiện nay dịch bệnh vẫn đang phát triển bùng phát nên là phải cần tiêm nhắc lại để bảo vệ cho người đi tiêm không bị mắc và nếu mà đã mắc thì không bị biến chứng nặng do COVID và không bị biến chứng nặng nề là tử vong do COVID. Do vậy tiêm vaccine tốt nhất là tiêm bổ sung đúng thời hạn, kịp thời nhất.
Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì vaccine phòng COVID-19 có tác dụng trong thời gian nhất định. Kháng thể có được sau tiêm vaccine phòng COVID-19 giảm dần tác dụng theo thời gian. Do vậy, việc tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch, lấy sức cần thiết để giảm nguy cơ nhiễm bệnh, giảm nguy cơ trở nặng và giảm khả năng lây bệnh cho người khác, đặc biệt là trước sự xuất hiện của các biến chủng mới.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thành phố Yên Bái đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từng bước thay đổi tư duy, nhận thức về chuyển đổi số của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người dân, đồng thời bố trí nguồn lực để xây dựng các mô hình thí điểm, bước đầu phát huy hiệu quả, trở thành địa phương đi đầu của tỉnh về chuyển đổi số.
Mặc dù địa bàn rộng, quy mô dân số đông, nhưng với cách làm sáng tạo đến nay, Nguyễn Thái Học là một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi số của thành phố Yên Bái. Cùng với việc quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế số, phát triển xã hội số, phường Nguyễn Thái Học rất chú trọng công tác tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận ủng hộ trong nhân dân. Bà Tạ Ngọc Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái trao đổi.
Thực hiện cái kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh như của thành phố thì phường cũng đã ban hành một cái kế hoạch hết sức là chi tiết, tập trung vào cái nội dung là hướng tới người dân và thành lập cái tổ hỗ trợ người dân thực hiện các cái thủ tục công trực tuyến, đặc biệt là các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 và tạo tài khoản cho công dân. Thế thì tổ hỗ trợ này cũng đến tận tới các tổ dân phố, các hộ gia đình để hỗ trợ người dân khi có cái nhu cầu cần thiết. Đặc biệt là cái tổ chuyển đổi số cộng đồng của phường thì phối hợp với đoàn thanh niên của thành phố, rồi là các trường học trên địa bàn, thì các đồng chí cán bộ công chức của phường xuống để tạo tài khoản cho người dân, rồi hướng dẫn người dân các sử dụng các cái tiện ích thông minh. Thế và trong cái quá trình làm thì ban đầu cũng gặp hết sức là khó khăn. Thế tuy nhiên khi xuống tuyên truyền vận động thì người dân lại hết sức đồng tình ủng hộ, thấy rằng cái tiện ích nó rất là lớn, người dân chỉ cần ở nhà không cần phải đi ra ngoài. Thế và thực hiện một cái thao tác rất là nhỏ thôi thì cũng đã hoàn thành được các cái nội dung và được trả kết quả theo đúng như mong muốn của mình.
Nếu như trước kia mỗi khi đến làm các thủ tục tư pháp, ông Bùi Văn Thảo, tổ 9, phường Nguyễn Thiệu phải mất 3-4 ngày, thậm chí cả tuần mới được giải quyết. Nhưng nay, ông chỉ mất 1 giờ đồng hồ đã trả được kết quả với thủ tục nhanh gọn, lại được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo. Ông Bùi Văn Thảo, tổ 9, phường Nguyễn Thiệu, thành phố Yên Bái nói.
Ngày xưa là cái thời gian trước là tôi đến đây tôi làm thì là thời gian lấy là rất là lâu, vì lý do là một số là cái thủ tục, là cái công tác làm nó rất là còn nhiều cái nó chưa đồng bộ. Còn bây giờ là có cái nhiều cái công nghệ mới và có nhiều cái thủ tục hành chính công mới, cho nên là cái thời gian lấy rất là nhanh, có thể là thời gian nhanh. Nếu mà thường trước đây là một ngày hoặc là nửa ngày mới lấy xong, nhưng bây giờ có thể là một tiếng hoặc là hai tiếng là tôi có thể lấy chờ một thời gian rất nhanh để có thể lấy được.
Là một trong những phường trọng điểm được thành phố Yên Bái lựa chọn làm điểm trong việc thực hiện công tác chuyển đổi số, thời gian qua phường Nguyễn Thiệu đã tích cực triển khai thực hiện nhiều mô hình cách làm mới, trong đó có việc thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng. Từ khi hoạt động, các thành viên trong tổ đã tích cực đến từng hộ dân hỗ trợ thực hiện các tiện ích về công nghệ. Anh Đặng Hùng Mạnh, tổ trưởng tổ chuyển đổi số cộng đồng phường Nguyễn Thiệu cho biết.
Tổ cũng đã lập kế hoạch thực hiện đến từng tổ dân phố. Đầu tiên đó là tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức cho người dân về cái việc chuyển đổi số của chương trình của toàn quốc. Thứ hai là chúng tôi tổ chức học tập, tập huấn theo kế hoạch của cấp trên để nắm bắt được những cái ứng dụng nền tảng số mà có những cái mang lại những cái lợi ích cho người dân. Sau đó chúng tôi triển khai xuống từng nhà người dân rồi tuyên truyền tại tổ dân phố và tổ chức những cái buổi hỗ trợ trực tiếp tại nhà văn hóa của tổ để người dân đến thì chúng tôi sẽ hướng dẫn. Và trong quá trình chuyển dịch từ giờ đến cuối năm thì chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu mà thường trực đảng ủy cũng như ủy ban phường đã giao cho.
Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả, đổi mới trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tập trung chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã thực hiện sáng kiến phần mềm bản đồ điện tử nhân viên y tế và bắt đầu đi vào động từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Mỗi người dân khi truy cập bản đồ điện tử có thể dễ dàng thấy được danh sách các nhân viên y tế trên bản đồ map, danh sách nhân viên y tế đang ở vị trí gần mình nhất. Anh Nguyễn Văn Hùng, cán bộ công nghệ thông tin, phòng kế hoạch Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi sẽ gắn cái địa chỉ của nhân viên y tế lên cái hệ thống bản đồ này thông qua cái vị trí của nơi ở của nhân viên y tế để làm sao là khi mà người dân người ta tra trên cái hệ thống Google hay là vào cái địa chỉ trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế hay vào cái hệ thống bản đồ này chúng tôi thì người dân có thể là nhìn thấy, biết được cái những nhân viên y tế nào ở gần cái nơi mình ở nhất, để từ đấy là thứ nhất là nhận cái sự hỗ trợ từ nhân viên y tế.
Là một phần mềm thân thiện, dễ sử dụng, hài hòa về bố cục, hoàn hảo về tính năng với tốc độ truy cập nhanh, đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu của người truy cập, hệ thống bản đồ sẽ hiển thị danh sách nhân viên y tế gồm các thông tin họ tên, số điện thoại, trình độ, chuyên ngành, địa chỉ, giúp người dân dễ dàng tìm kiếm nhân viên y tế theo địa bàn, giúp người dân tiếp cận nhân viên y tế nhanh chóng hơn. Bác sĩ Cao Thị Thu Thủy, khoa Nội, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tâm sự.
Triển khai một cái mới về cái dịch vụ gọi như là bản đồ y tế để cho mục đích là để cho cái thứ nhất là người bệnh thì khi có vấn đề gì thì khi tra trên cái bản đồ đấy mà có điện thoại thông minh thì đã có tất cả thông tin đầy đủ là họ tên, số điện thoại và vị trí ở gần nhất. Ví dụ như là người bệnh là vị trí gần nhất, người ta ở xã chẳng hạn thì tôi trong xã thì là người ta sẽ còn tiếp cận được và hỏi những ví dụ như là cái trường hợp này là tôi huyết áp như thế này hoặc là cần phải vào viện hay là phải xử trí như thế nào thì chúng tôi cũng thể là hỗ trợ mà tư vấn, một là bệnh nhân là cách uống thuốc, thứ hai là tư vấn bệnh nhân là cần có phải nhập viện ngay không, nếu trường hợp cấp cứu mà khẩn cấp thì chúng tôi cũng có thể là cũng đến hỗ trợ và có thể là gọi xe cứu thương để đưa bệnh nhân đến viện.
Thông qua hệ thống bản đồ do Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái triển khai, người dân có thể nhận yêu cầu hỗ trợ từ nhân viên y tế khi cần. Bác sĩ Trần Hữu Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái trao đổi thêm.
Sau khi người dân đã sử dụng quen rồi thì thấy là đây là một cái tiện ích mà lần đầu tiên thì chắc là cũng có ở trong cái địa bàn thành phố Yên Bái và cũng giúp cho người dân được hỗ trợ về công tác y tế. Đấy là trong cái giai đoạn đầu, sau khi xong cái phần mềm mà là giai đoạn đầu thì đến giai đoạn tiếp theo chúng tôi sẽ gắn cái bản đồ xe cứu thương, thì tất cả những xe cứu thương mà của các bệnh viện cũng như là của tư nhân mà nằm trên địa bàn thành phố Yên Bái này thì chúng tôi sẽ gắn cái xe cứu thương đấy, và khi người dân cần thiết có thể gọi cấp cứu thì có thể gọi những cái xe gần nhất và ở trong cái phạm vi mà người dân cần hỗ trợ.
Mới đây khi phát biểu chỉ đạo tại thành phố Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao những cách làm hay sáng tạo của thành phố trong công tác chuyển đổi số, đặc biệt là mô hình thủ tục hành chính không chờ ở 15 xã phường, thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố, 15 tổ chuyển đổi số cấp xã, 127 tổ chuyển đổi số cấp thôn với gần 1.000 thành viên tham gia. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng gợi mở những nội dung quan trọng mà thành phố cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Đó là cần phát huy hơn nữa vai trò sự tâm huyết trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở trong thực hiện chuyển đổi số, từ đó tạo sự lan tỏa, lôi cuốn nhằm tập hợp cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tham gia chuyển đổi số, tăng cường tư vấn hỗ trợ người dân về chuyển đổi số, phát huy tối đa các tiềm năng thế mạnh, lợi thế sẵn có của thành phố để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số. Với những định hướng hết sức cụ thể của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thành phố Yên Bái về công tác chuyển đổi số, hy vọng công tác chuyển đổi số ở thành phố sẽ ngày càng thu được kết quả cao và đem lại những tiện ích thiết thực cho các tầng lớp nhân dân.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh năm 2022. Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh 969 chỉ tiêu các ngành cao đẳng và trung cấp. Đối với ngành cao đẳng, tuyển sinh 424 chỉ tiêu cao đẳng hệ chính quy thuộc các ngành điều dưỡng, dược, hướng dẫn du lịch, diễn viên múa, thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, thiết kế đồ họa. Đối tượng tuyển sinh, học sinh tốt nghiệp trung học thông và tương đương. Hình thức tuyển sinh, xét điểm tổng kết các môn học lớp 12 trung học thông. Đối với các ngành trung cấp, tuyển sinh 545 chỉ tiêu hệ trung cấp chính quy thuộc các ngành tin học, tiếng Anh, kỹ thuật, chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, kỹ thuật pha chế đồ uống. Đối tượng tuyển sinh, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên. Hình thức xét tuyển, xét điểm tổng kết các môn học lớp 9 trung học cơ sở. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vừa học chương trình trung học thông vừa học nghề và được miễn phí học nghề trình độ trung cấp. Ngoài ra, nhà trường còn tuyển sinh và đào tạo liên thông vừa học vừa làm trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, giới thiệu sinh viên đi xuất khẩu lao động với thu nhập cao và ổn định. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Chi tiết liên hệ: Phòng đào tạo khảo thí nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: Thạc sĩ Hà 0941 287 345. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.